Đức Trinh Nữ và Giáo Hội. Chúng ta chỉ có một đấng trung gian duy nhất như lời Thánh Tông Đồ dạy. Thực vậy, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và chỉ có một đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, đó là Chúa Giêsu Kitô, là người đã dâng mình làm giá chuộc mọi người. Nhưng vai trò làm mẹ của Đức Maria đối với loài người không làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô chút nào, trái lại còn làm sáng tỏ mãnh lực của sự trung gian ấy. Vì mọi ảnh hưởng có sức cứu rỗi của Đức Trinh Nữ trên nhân loại không phát sinh từ một sự cần thiết khách thể nào, nhưng từ ý định nhân lành của Thiên Chúa và bắt nguồn từ công nghiệp dư tràng của Chúa Kitô, nguồn mạch mọi quyền lực của ảnh hưởng đó. Nhưng ảnh hưởng này không làm cản trở gì, trái lại còn giúp đỡ các tín hữu kết hợp trực tiếp với Chúa Kitô. Từ muôn đời, Đức Trinh Nữ đã được tiền định làm mẹ Thiên Chúa. Cùng một lúc với việc nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, trên trần gian, Ngài đã trở nên mẹ cao trọng của đấng cứu chuộc thần linh, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng đại và tôi tá khiêm hạ của Chúa. Vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt và công trình của đấng cứu thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là mẹ chúng ta. Nhưng trong nhiệm cuộc ân sủng, Đức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ từ khi Ngài tin tưởng ưng thuận trong ngày truyền tin. Sự ưng thuận mà Ngài đã không ngần ngại giữ vững bên thập giá cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thực vậy, sau khi về trời, vai trò của Ngài trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Ngài vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình mẫu tử, Ngài chăm sóc những anh em của con Ngài đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm thử thách cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế, trong giáo hội, Đức Trinh Nữ được kêu cầu qua các tước hiệu Trạng Sư, Vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian. Tuy nhiên, phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Đấng Trung Gian duy nhất. Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một tạo vật ngang hàng với ngôi lời nhập thể và cứu chuộc, nhưng cũng như chức linh mục của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và các giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các tạo vật, thì sự trung gian duy nhất của đấng cứu thế không những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất. Vai trò tùy thuộc ấy của Đức Maria, giáo hội không ngần ngại tuyên xưng mà luôn nghiệm thấy và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ trong lòng, để nhờ sự nâng đỡ và phù hộ từ mẫu của Ngài, họ gắn bó mật thiết hơn với đấng trung gian và cứu thế. Đức Trinh Nữ nhờ ân huệ và sứ mệnh làm mẹ Thiên Chúa, nhờ đó Ngài được hiệp nhất với Con là đấng cứu chuộc, và nhờ các ơn và nhiệm vụ đặc biệt khác, Ngài còn kết hợp mật thiết với giáo hội. Như Thánh Ambrosio đã dạy, mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của giáo hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô. Thực vậy, trong mầu nhiệm giáo hội, chính giáo hội cũng được cách hợp pháp là mẹ và trinh nữ. Đức Trinh Nữ Maria đi tiên phong, tỏ ra là một người mẹ và một trinh nữ gương mẫu tuyệt vời và hiếm có. Vì bởi lòng tin và vâng phục, Ngài đã sinh chính Con Đức Chúa Cha nơi trần gian mà không hề biết đến người nam, nhưng được Chúa Thánh Thần bao phủ. Như một Eva mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa chứ không đặt vào con rắn xưa, một niềm tin không bị một nghi ngờ nào làm phai nhạt. Nhưng người con mà Ngài đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm trưởng tử trong nhiều anh em, nghĩa là các tín hữu mà Ngài cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục với tình thương của một người mẹ. Tuy nhiên, khi chiêm ngưỡng sự thánh thiện kỳ bí và noi gương đức ái của Đức Maria và khi trung thành chu toàn thánh ý Chúa Cha, giáo hội cũng được làm mẹ nhờ lời Thiên Chúa mà giáo hội trung thành lãnh nhận. Thực vậy, nhờ việc rao giảng và ban phép thánh tẩy, giáo hội sinh hạ những người con được thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và sinh ra do Thiên Chúa, để họ lãnh nhận một đời sống mới và bất diệt. Giáo hội cũng là trinh nữ đã giữ gìn toàn vẹn và tinh tuyền lòng trinh nghĩa đã hiến cho phu quân. Và noi gương mẹ Chúa mình, nhờ thần lực của Thánh Thần, giáo hội bảo tồn cho tinh tuyền một đức tin toàn vẹn, một đức cậy bền vững và một đức mến chân thành. Tuy nhiên, giáo hội qua con người của Đức Trinh Nữ đã đạt tới sự hoàn thiện, làm cho mình nên thanh sạch và vẹn tuyền, nhưng Kitô hữu vẫn còn phải cố gắng chiến thắng tội lỗi để tiến trên đường thánh thiện. Vì thế, họ ngước mắt lên nhìn Đức Maria là một gương mẫu nhân đức sáng ngời cho toàn thể cộng đoàn, những người được chọn. Nhờ thành kính tưởng nhớ Đức Maria và chiêm ngưỡng Ngài dưới ánh sáng của ngôi lời nhập thể, giáo hội cung kính tiến sâu hơn vào mầu nhiệm cao thẳm, tức là mầu nhiệm nhập thể, và nên giống phu quân mình ngày một hơn. Thực vậy, Đức Maria đã mật thiết gắn liền với lịch sử cứu rỗi và có thể nói được là Ngài đã quy tụ phản chiếu nơi mình những đòi hỏi cao cả nhất của đức tin. Và khi các tín hữu nghe rao giảng về Ngài và tôn sùng Ngài, họ được Ngài mời gọi đến để kết hợp với nghi lễ của con Ngài và yêu mến Chúa Cha. Phần giáo hội càng tìm kiếm vinh quang Chúa Kitô, càng nên giống khuôn mẫu cao cả của mình, nhờ luôn tiến tới trong đức tin, đức cậy, đức mến và tìm kiếm cùng vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự. Do đó, trong công cuộc tông đồ, giáo hội có lý để nhìn lên đấng đã sinh ra Chúa Kitô là người được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và được trinh nữ sinh ra để nhờ giáo hội cũng sinh ra và lớn lên trong lòng các tín hữu. Đời sống của Đức Trinh Nữ là một gương sáng của tình mẫu tử thấm thiết. Tình mẫu tử ấy phải là động lực của tất cả những ai cộng tác vào sứ mệnh tông đồ của giáo hội để tái sinh nhân loại.